của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm, ngày 6 tháng Giêng năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về nội dung bài giảng trong thánh lễ khai mạc Đại hội La Vang lần thứ 29 của Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn. Kế đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Mai Hương.
Tin Việt Nam. Chào mừng đặc sứ tòa thánh Đức Hồng Y Ivan Dias tới phi trường Nội Bài, Hà Nội. Năm thánh kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận đại diện tông tòa đàng trong và đàng ngoài, và kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam, được bế mạc tại Trung tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang vào ngày thứ Năm mùng 6 tháng Giêng. Như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự thánh lễ bế mạc năm thánh tại Việt Nam. Đúng 10 giờ 30 phút thứ Ba vừa qua, ngày mùng 4 tháng Giêng năm 2011, Đức Hồng Y Ivan Dias đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Cùng tháp tùng Ngài có Đức ông Barnaba Nguyễn Văn Phương và một đức cha thuộc Hội đồng Giám mục Úc Châu. Đón tiếp Ngài tại sân bay có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Giáo tỉnh Hà Nội. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa. Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh. Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn. Và Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội, và một số cha thuộc Giáo phận Hà Nội. Sau nghi thức chào hỏi, quý đức cha và Đức Hồng Y dùng cơm trưa tại Hà Nội. Sau đó đúng 14 giờ 30 phút cùng ngày, các ngài lên máy bay vào Huế để tham dự nghi lễ bế mạc tại La Vang. Theo chương trình đã được thông báo, chiều ngày thứ Tư mùng 5 tháng Giêng, vào lúc 15 giờ 30 phút, tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cử hành nghi thức đón tiếp long trọng phái đoàn tòa thánh và có lễ thượng cờ 26 giáo phận. Sáng thứ Năm, ngày mùng 6 tháng Giêng, vào lúc 8 giờ, Đức Hồng Y Ivan Dias chủ sự thánh lễ bế mạc và đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha, cũng như nghi thức làm phép viên đá đầu tiên xây dựng vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang. Tin La Vang. La Vang bắt đầu những ngày đại lễ trong cơn mưa. Dù trời mưa, giáo dân từ khắp nơi trên bước đường hành hương vẫn đang đến với Đức Mẹ Việt Nam. Từng đoàn người đi bộ nối tiếp nhau bước vào La Vang vì những chiếc xe lớn bị chặn lại từ quốc lộ 1. Thỉnh thoảng có những đoàn hành hương trên vai triểu nặng hành lý, nào là ba lô, nào là vải bạc, cọc tre để dựng liều, nhưng với khuôn mặt háo hức về với mẹ. Những căn liều lớn được ban tổ chức chuẩn bị sẵn dường như chưa đủ đáp ứng để cộng đoàn hành hương tá túc. Những căn liều tiếp tục được dựng lên che chở khách hành hương trong mưa gió để chuẩn bị cho những ngày đại lễ linh thiêng của Giáo hội Việt Nam. Ban tiếp tân, ban trật tự và các ban khác làm việc thật tích cực, niềm nở ở những khu vực được phân công để hướng dẫn cho người hành hương đến những khu vực thích hợp. Các cốc y tế, ẩm thực, nước uống cũng được sẵn sàng để phục vụ người hành hương. Ngay chiều thứ Ba, mùng 4 tháng Giêng, nhiều đoàn người đông đúc tiến vào thánh địa, cho dù cơn mưa ngày càng nặng hạt, nhưng cũng không ngăn cản được bước chân của các đoàn người dân tộc đến từ các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai. Ngoài hành lý trên vai còn có chiêng, kèn, củi, nồi niêu. Lúc 2 giờ 30 phút chiều, hội kèn Tổng giáo phận Hà Nội đã tấu lên những khúc oai hùng để chào mẹ tại linh đài, cũng như làm cho bầu khí cầu nguyện càng thêm linh thiêng. Trong khi đó, tại nhà nguyện, các cha thuộc Tổng giáo phận Huế giúp cộng đoàn hành hương lắng lòng hòa giải với Chúa qua bí tích giải tội. Đến 4 giờ 30 phút chiều, công việc chuẩn bị cho thánh lễ chiều càng thêm tất bật, khi cơn mưa thật nặng hạt, phải dời thánh lễ từ linh đài vào nhà nguyện. Tin La Vàng. Lời cầu nguyện với Đức Mẹ La Vàng. Sau cuộc rước kiệu Đức Mẹ La Vàng vào tối thứ ba vừa qua, ngày mùng 4 tháng Giêng, Đức Giám mục Phụ tá Lê Văn Hồng đã cầu nguyện với Đức Mẹ La Vàng như sau. Lạy Mẹ La Vàng, khi màn đêm đang buông xuống, từ bốn phương trời chúng con được diễn phúc quy tụ về bên mẹ nhân lành. Chìm ngắm mẹ thật dịu hiền, được tỏ bày lên mẹ những khát vọng, những ước mơ, cũng như những vui buồn trong cuộc sống, và được lắng nghe những lời dạy bảo, nhắc nhở của mẹ. Chúng con xin dâng lên mẹ tâm tình mến yêu chân thành, lòng tri ân hiếu thảo và những nguyện cầu thiết tha của chúng con. Với tràn chuỗi mân côi trên đường rước kiệu tôn vinh mẹ, chúng con hân hoan cùng mẹ chiêm ngắm Chúa Giêsu, con yêu dấu của mẹ, và cảm nhận muôn vàn ân huệ Ngài đã đổ xuống trên mỗi người, mỗi gia đình, và nhất là trên toàn thể Giáo hội Công giáo Việt Nam, trong năm thánh này, qua bàn tay của mẹ. Lạy mẹ La Vàng, chúng con xin hiệp với mẹ, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về năm thánh hồng phúc của Giáo hội Việt Nam. Cùng mẹ, chúng con xin tạ ơn Chúa đã gửi đến cho chúng con những nhà truyền giáo ngoại quốc nhiệt thành, chấp nhận hy sinh gian khổ để loan báo tin mừng cứu độ và gieo vải hạt giống đức tin trên quê hương đất nước chúng con từ 350 năm nay. Cùng mẹ, chúng con xin tạ ơn Chúa về công đức cao dày của tổ tiên chúng con, những tiền nhân anh dũng và bất khuất trước mọi gian lao thử thách, để trung thành với Chúa và Giáo hội, dám hy sinh các mạng sống để vun sới và truyền đạt niềm tin đó cho chúng con. Cùng mẹ, chúng con xin tạ ơn Chúa và tri ân Giáo hội đã thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam, và qua đó xác nhận sự trưởng thành và lớn mạnh của Giáo hội địa phương này từ 50 năm qua. Lạy mẹ La Vàng, năm thánh, với lễ khai mạc rất hoành tráng tại sự kiện thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Những ngày đại hội dân Chúa rất tốt đẹp tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Và hôm nay đang tiến gần đến đại lễ bế mạc tại linh địa La Vàng này. Tất cả là hồng ân. Chúng con cảm nhận rất rõ bàn tay yêu thương và sự quan phòng kỳ diệu của mẹ đang che chở và dẫn dắt Giáo hội Việt Nam thân yêu của chúng con. Lạy mẹ, năm thánh sẽ kết thúc, nhưng kết thúc không có nghĩa là dừng lại, là chấm dứt những tình cảm, những khát vọng và những quyết tâm mà mọi thành phần dân Chúa đang ấp ủ trong suốt năm thánh vừa qua. Đây là một lễ bế mạc mở, mở ra cho chúng con và toàn Giáo hội Việt Nam một chân trời mới, một hướng đi mới, một quyết tâm mới để lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa và trưởng thành trong cách sống đạo và truyền đạo. Lạy mẹ, tương lai trước mắt còn nhiều khó khăn thách đố. Con đường sống đạo của chúng con còn lắm gian nan thử thách. Nhưng chúng con tin, tin một cách mạnh mẽ vào ơn Chúa, vào sự phù trợ chở che của mẹ. Và với quyết tâm sắt đá, chúng con sẽ cố gắng sống xứng đáng với những ân huệ mà Chúa đã ban và góp sức chia sẻ tin mừng cứu độ cho tất cả mọi người đang thành tâm thiện chí tìm kiếm. Giờ đây, đêm đã khuya, xin Chúa chúc lành cho tất cả cộng đoàn hành hương, để chúng con có những giờ phút nghỉ ngơi an bình trong sự chở che của mẹ hiền La Vàng. Tin Phan Thiết. Giáo phận Phan Thiết bế mạc năm thánh và mừng lễ bổn mạng. ngày đầu năm mới dương lịch mùng 1 tháng Giêng năm 2011, là ngày 3 trong 1 của giáo phận Phan Thiết. Lễ Mẹ Thiên Chúa, lễ bổn mạng giáo phận, lễ bế mạc năm thánh 2010 tại giáo phận. Trong thánh lễ lúc 9 giờ sáng tại nhà thờ chính tòa, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống cùng với Đức cha Nicolas, Đức cha Phaolô đã hân hạnh gửi lời chào mừng năm mới đến đại gia đình giáo phận, linh mục đoàn, các thầy chủng viện Nicolas, đại chủng viện Xuân Lộc, các nữ tu thuộc nhiều hội dòng, ban thường vụ hội đồng giáo xứ, các đoàn thể, gia trưởng, bà mẹ công giáo, giới trẻ, thiếu nhi, Legio, Phan Sinh, Teresa. Trong bài giảng, Đức cha Giuse đã suy niệm về ba lễ mừng của ngày. Nhắc đến biến cố kết thúc năm thánh 2010, Đức cha Giuse đã nói như sau. Năm thánh 2010, kỷ niệm 350 năm thành lập Giáo hội Công giáo Việt Nam và 50 năm thiết lập Hội đồng Giám mục Việt Nam, chắc đã để lại cho cộng đoàn tín hữu nhiều dấu ấn khó quên, không chỉ là những tổ chức bên ngoài vào những cao điểm như khai mạc, bế mạc hay đại hội dân Chúa, mà thật ra là nội dung bên trong nhằm giúp mọi thành viên Giáo hội Công giáo Việt Nam ý thức hơn về vị trí của mình, để một mặt canh tân đời sống và mặt khác phát huy khả năng tham gia xây dựng giáo hội tại địa phương. Trong giáo hội, dù nhìn theo nhãn giới ba ngôi như là dân Thiên Chúa, thân mình Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần, hoặc theo nhãn giới nước Thiên Chúa, mọi tín hữu Việt Nam cũng như mọi tín hữu Kitô ở khắp nơi trên thế giới đều được mời gọi ý thức đón nhận, góp phần thể hiện và nỗ lực phát huy sự sống mầu nhiệm, tinh thần hiệp thông và thao thức sứ vụ bằng chính bậc sống, đời sống và hoàn cảnh cụ thể của mình. Năm thánh qua đi, nhưng sức sống của năm thánh ấy hy vọng sẽ tồn tại như một vốn liếng thiêng liêng, giúp giáo hội canh tân và như một tiền đề để thúc đẩy giáo hội trên đà thăng tiến, không chỉ về số lượng mà còn về phẩm chất nữa. Nếu lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam 350 năm được dệt bằng gương sáng của các vị tứ đạo, thì tương lai giáo hội khởi đi từ tín hữu chúng ta cũng phải là những chứng nhân đức tin không mỏi mệt trên quê hương thân yêu này. Nhắc đến ngày quốc tế hòa bình, Đức cha Giuse nhận định như sau. Năm nay, ngày hòa bình thế giới trở về giữa bối cảnh của một thế giới bị tục hóa tràn lan, chẳng trừ một châu lục nào. Từ châu Âu thừa hưởng nền văn hóa Kitô giáo lâu đời, cho đến châu Á giàu di sản truyền thống, thể hiện qua việc những biểu tượng hoặc những điểm quy chiếu tôn giáo bị xâm phạm dưới nhiều hình thức. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, trong sứ điệp hòa bình, đã kêu gọi những người thiện chí và các tín hữu hãy suy nghĩ cầu nguyện với chủ đề tự do tôn giáo, nẻo đường dẫn tới hòa bình. Hòa bình là ơn ban của Thiên Chúa, nhưng cũng là công trình vun đắp của con người. Tự do tôn giáo là nội dung then chốt thuộc về học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, nhưng cũng là nhu cầu căn bản thuộc về bản chất của con người mọi thời. Khi biết tôn trọng quyền tự do tôn giáo, người ta sẽ gặp được bình an cho chính mình. Và khi đóng góp bảo vệ quyền này, người ta sẽ trở nên những công cụ kiến tạo hòa bình cho người khác nữa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kết thúc bài giảng, Đức cha mời cộng đoàn cùng hiệp ý tạ ơn vì muôn hồng ân trong năm thánh, vừa đồng thời xin tạ tội vì nhiều lỗi lầm thiếu sót. Xin dâng năm mới lên Chúa với cả tin yêu. Và nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, xin cho gia đình giáo phận Phan Thiết luôn hiệp nhất yêu thương thăng tiến, và xin cho khắp nơi được hưởng tự do tôn giáo và niềm an bình đích thực.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nội dung bài giảng trong thánh lễ khai mạc Đại hội La Vang lần thứ 29 của Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Phó Giáo phận Quy Nhơn, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung bài giảng trong thánh lễ khai mạc Đại hội La Vang lần thứ 29 năm 2011 của Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi. Ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Thánh cha Pio thứ 9 trong sắc chỉ Ineffabilis Deus đã tuyên bố việc Đức Trinh Nữ Maria được ơn vô nhiễm nguyên tội là một tín điều thuộc đức tin Công giáo. Tuyên bố này đã được chính Đức Mẹ xác nhận 4 năm sau đó, khi hiện ra cho cô bé chăn cừu Bernadette tại Lộ Đức vào năm 1858. Tín điều này đã được vị đại diện Chúa Kitô chính thức công bố sau bao nhiêu năm dài dân Chúa đã tin như vậy, căn cứ vào Mặc Khải Thánh Kinh như chúng ta vừa nghe trong phần phụng vụ lời Chúa hôm nay. Trong bài đọc một trích sách Sáng Thế, sau khi ông bà nguyên tổ sa ngã phạm tội vì sự lừa dối của ma quỷ đội lốt con rắn, Thiên Chúa đã tuyên phạt hai ông bà, nhưng Ngài không hoàn toàn bỏ rơi con người, mà Ngài đã tạo dựng giống hình ảnh Ngài. Vì thế, sau khi tuyên án, Thiên Chúa đã ban cho họ một lời hứa cứu độ, thường được gọi là lời tiền tin mừng. Khi Ngài nói với con rắn, ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người phụ nữ, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó. Lời đó ám chỉ đứng cứu thế sẽ được sinh ra từ người phụ nữ và sẽ đánh bại ma quỷ, phục hồi tình trạng ân sủng cho con người. Chính vì thế, người phụ nữ được tuyển chọn làm mẹ đứng cứu thế đã được Thiên Chúa gìn giữ khỏi mắc tội tổ tông truyền ngay từ giây phút đầu tiên trong cuộc hiện hữu. Và điều đó có được là do Thiên Chúa nhìn thấy trước công nghiệp của Đức Giêsu Kitô. Trong đoạn tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe, Đức Trinh Nữ Maria đã được sứ thần Gabriel gọi là đứng đầy ân sủng, tức là hoàn toàn đẹp lòng Thiên Chúa, nhờ được gìn giữ khỏi mọi tỳ ố của tội tổ tông. Mẹ được gọi là đứng đầy ân sủng trước khi mẹ thưa lời xin vâng với Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là ơn vô nhiễm nguyên tội là một hồng ân được ban cách nhưng không, đi trước mọi công nghiệp, và là điều kiện cần thiết để mẹ thực hiện công nghiệp qua lời xin vâng liên tục trong suốt cuộc đời trần thế của mẹ. Đây là một ân huệ độc nhất vô nhị mà chỉ có một mình Đức Mẹ mới có, vì vai trò có một không hai của Ngài, đó là làm mẹ Chúa cứu thế. Khi được cô bé chăn cừu Bernadette hỏi tên, Đức Maria đã trả lời như sau: ta là sự đầu thai vô nhiễm. Cách nói này chứa đựng một nội dung thật là sâu sắc hơn cách nói ta là đứng đầu thai vô nhiễm. Bởi vì khi tự đồng hóa mình với sự đầu thai vô nhiễm, Đức Mẹ đã chiếm trọn nội hàm của cụm từ này, nghĩa là sự đầu thai vô nhiễm hoàn toàn thuộc về một mình Đức Mẹ, chứ không thể được chia sẻ cho một ai khác. Nói cách khác, Đức Mẹ là người duy nhất trong nhân loại được ơn vô nhiễm nguyên tội. Ngay từ trong Cựu Ước, sách Triển Ca đã viết: kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận. Thánh Gioan Tông Đồ trong sách Khải Huyền cũng đã mô tả một điềm lạ mà giáo hội quen áp dụng cho Đức Mẹ. Một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên không trung, một người phụ nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Mẹ rực rỡ như mặt trời, mặt trăng và muôn tinh tú, vì mẹ không vướng một chút tỳ ố nào và được Chúa ban đầy tràn ân sủng. Mẹ uy hùng như đạo binh, vì với ơn vô nhiễm nguyên tội, mẹ đã được Thiên Chúa ban cho được chiến thắng trên quyền lực của Satan. Nguyên tổ Adam và Eva cũng đã được Thiên Chúa tạo dựng trong tình trạng ân sủng, trong trắng vô tội, nhưng hai ông bà đã không gìn giữ được tình trạng ân sủng ấy vì đã phạm tội. Riêng Đức Maria đã cộng tác với ân sủng và giữ được sự trong trắng vô tội cho đến suốt đời, không hề phạm một tội riêng nào. Vẻ đẹp của mẹ không như đóa hoa sớm nở chiều tàn, nhưng như một mùa xuân bất tận. Năm 1798, Đức Mẹ đã hiện ra cho các giáo dân đang cầu nguyện tại La Vang này, với dung mạo uy nghi rực rỡ, tươi đẹp vô ngần. Thánh nữ Bernadette khi thấy Đức Mẹ hiện ra tại hang đá Lộ Đức, đã phải thốt lên với mọi người: "Mẹ đẹp lắm, mẹ đẹp đến nỗi nếu ai thấy mẹ một lần, thì người đó sẵn sàng chết để được thấy mẹ trên thiên đàng mãi mãi." Chính vì thế, qua bao thời, giáo hội vẫn luôn dâng lên mẹ lời kinh tuyệt đẹp như sau: "Lạy mẹ Maria, mẹ diễm lệ tuyệt vời, nơi mẹ không hề dính bén chút buồn nhơ tội lỗi." Và chúng ta có thể nói, chỉ có Đức Mẹ, chứ không ai khác trên trần gian này có thể được ví von cách trọn vẹn bằng bốn ca dao Việt Nam: "Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn." Con người đã được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của Ngài, được ban đầy tràn ân sủng và rạng ngời vinh quang. Thế nhưng, vì nghe lời phỉnh gạt của ma quỷ, ông bà nguyên tổ đã phạm tội chống lại Thiên Chúa và dẫn đưa toàn thể nhân loại đi vào cảnh buồn nhơ tội lỗi. Tội lỗi như một căn bệnh truyền nhiễm có sức lây lan khủng khiếp theo đà tiến của văn minh vật chất. Tội cá nhân, tội tập thể, tội cơ chế cứ tiếp tục leo thang và tương tác. Con người ngày nay rất nhạy cảm và tỏ ra bức xúc trước sự ô nhiễm trong các lĩnh vực như thực phẩm, nước uống, không khí, môi trường sinh thái, vân vân, nhưng ít ai quan tâm và cũng ít ai có khả năng đề kháng trước các hình thức ô nhiễm tinh thần, khiến cho tội lỗi ngày càng tràn ngập và len lỏi vào từng tế bào của xã hội, làm mất đi sự trong trắng của tuổi thơ, làm phai mờ khát vọng của tuổi trẻ, làm sức mẻ các quan hệ gia đình và xã hội, làm suy đồi phong hóa của dân tộc. Con người ngày càng thấy mình trở nên yếu hơn, mất dần sức đề kháng đối với tội lỗi. Tình trạng ấy có thể được coi như một thứ bệnh liệt kháng tinh thần, muôn phần nguy hiểm hơn căn bệnh liệt kháng thể lý. Chính trong cảnh tối tăm dày đặc ấy, hình ảnh Đức Maria vô nhiễm nguyên tội xuất hiện như một ánh sao hy vọng. Thiên Chúa đã tạo dựng mẹ và gìn giữ mẹ khỏi mọi tỳ ố của tội lỗi, và do đó, mẹ là niềm hy vọng của chúng ta, là hình ảnh của một nhân loại mới được Thiên Chúa cứu độ và bao bọc bằng ân sủng. Qua mẹ, Thiên Chúa muốn chứng tỏ tình yêu thương không hề lay chuyển của Ngài đối với nhân loại. Một tình yêu bất chấp sự phản bội của con người. Và qua mẹ, Thiên Chúa cũng muốn chúng ta trở nên tinh tuyền thánh thiện và tràn đầy ân sủng. Quả thế, trong bài đọc 2, trích thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô Tông Đồ mời gọi các tín hữu, hãy cảm tạ Thiên Chúa vì muôn ơn phúc thiêng liêng Ngài đã tuôn đổ trên chúng ta, đã chọn chúng ta từ trước khi tạo thành vũ trụ, để chúng ta trở nên thánh thiện và không tỳ ố trước mặt Ngài, và tiền định chúng ta làm nghĩa tử của Ngài nhờ công trình cứu độ của Đức Kitô. Mỗi người chúng ta, dù không được ơn vô nhiễm nguyên tội ngay từ lúc thụ thai như Đức Mẹ, nhưng nhờ bí tích rửa tội, chúng ta cũng đã được tẩy sạch mọi tội lỗi để sống công chính, thánh thiện trước mặt Thiên Chúa. Cũng vậy, giáo hội mặc dù gồm những con người yếu hèn tội lỗi, nhưng như theo lời Thánh Phao-lô, giáo hội chính là hiền thê của Đức Kitô, một hiền thê phải xinh đẹp, lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh truyền. Đó là chiều kích màu nhiệm của giáo hội, một giáo hội hiện diện giữa trần gian, nhưng quyết tâm không để mình lây nhiễm sự xấu xa của trần gian, để trở thành dấu chỉ thánh thiện về sự hiện diện của Thiên Chúa. Đó cũng chính là hình ảnh mà giáo hội Việt Nam trong suốt năm qua đã suy tư để tìm cách thực hiện, hầu có thể đáp ứng với những đòi hỏi ngày càng cao của công cuộc rao giảng tin mừng trên quê hương Việt Nam hiện nay. Như thế, đại lễ bế mạc năm thánh không thể được coi như màn trình diễn cuối cùng để kết thúc một năm lễ hội, nhưng là một biến cố khai mào cho một giai đoạn mới với nhiều quyết tâm và sáng kiến mới, hướng đến ngày kỷ niệm 500 năm tin mừng lần đầu tiên được rao giảng trên quê hương Việt Nam. Chúng ta hãy cầu nguyện cách riêng cho giáo hội Việt Nam luôn rạng ngời sự thánh thiện trước mặt mọi người, để sinh hạ cho Chúa những Kitô hữu tốt lành. Chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta biết ý thức ơn gọi và địa vị cao cả của mình trong chương trình muôn thuở của Thiên Chúa, để chúng ta biết luôn giữ mình trong sạch khỏi mọi ô nhơ của tội lỗi, để giới trẻ biết can đảm thắng vượt những quyến rũ bất chính của đam mê nhục dục. Chớ gì nét đẹp của Đức Maria mà chúng ta vừa chiêm ngưỡng, rải sáng trên những bóng tối của cuộc đời chúng ta và của thế giới chúng ta đang sống. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cai nghiện game online do cha Francisco Xavier Nguyễn Minh Thiệu dòng Francisco đã trình bày trong chương trình chuyên đề Ban Mục vụ Gia đình Tổng Giáo phận Sài Gòn vào hôm thứ Bảy ngày 4 tháng 12 và được tác giả Nguyễn Hoàng Thương ghi lại là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Nghiện game online là một vấn đề đang được xã hội Việt Nam quan tâm trong những năm gần đây, khi hậu quả của nó nảy sinh như trốn học, trộm cắp, cướp của, giết người. Người nghiện game thay đổi nhân cách, đời sống và có những nguy hiểm cho gia đình, cho cộng đồng xã hội. Trong thực tế, báo chí viết nhiều về game online như một hiện tượng xã hội. Cả trên diễn đàn quốc hội cũng đặt vấn đề này rất mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn chưa có những nghiên cứu nghiêm chỉnh về mức độ tác hại của nó, cũng như đưa ra những giải pháp hữu hiệu triệt để. Căn nguyên sâu xa của nghiện game online có thể kể đến bối cảnh của thời đại A Còng. Nơi đó, phương tiện truyền thông đang ảnh hưởng mạnh mẽ trên đời sống con người thời đại. Thực vậy, nó đã trở thành một tác nhân rất mạnh mẽ, cổ suý và truyền bá những lối sống và thái độ cá nhân, gia đình, xã hội. Bên cạnh đó, còn biết rằng phương tiện truyền thông không chỉ là những sản phẩm của trí tuệ con người, nhưng còn là hồng ân lớn lao của Thiên Chúa ban cho con người. Vì vậy, còn trang bị cho mình những tiêu chuẩn để sử dụng đúng và chọn lựa đúng các phương tiện truyền thông để nó được sử dụng phục vụ con người và thăng tiến phẩm giá con người. Một trong những phương tiện truyền thông đại chúng và hiện đại là Internet. Internet là một thứ truyền thông đa phương tiện, nó không bị giới hạn bởi địa lý, hoàn cảnh phát triển, chiến tranh, chính trị, xã hội. Internet đã hình thành một thực tại ảo của mối tương quan con người, hay còn gọi là một xã hội ảo. Những phương tiện truyền thông xã hội tạo nên nền văn hóa kỹ thuật số được diễn tả qua những giá trị, những lối suy nghĩ, những phong cách sống riêng biệt. Đó là nền văn hóa cao tốc với phương pháp giao diện là phương thế hành động giữa con người và chiếc máy. Nó đang tạo nên những thái độ và não trạng mới. Nền văn hóa mới trình bày một nhãn quan rộng mở về thực tại. Nó là văn hóa của giác quan, chứ không phải là tư duy và nhận thức. Người ta bị ngập chìm trong đại dương của mọi thứ chân lý được tuyên bố là tuyệt đối, mà hậu quả là dễ dàng dẫn tới chủ nghĩa tương đối, thậm chí những giá trị về phẩm giá con người, của tình yêu bị chà đạp, bị xem rễ. Nó là một văn hóa giả định mọi người đều trưởng thành. Nó không kính trọng sự phát triển tiến hóa của nhân vị và để cho cá nhân có trách nhiệm đối với những sự chọn lựa của mình. Trong thời đại A Còng, có nhiều hấp lực về vật chất, quyền lực và cả cám dỗ muốn loại trừ Thiên Chúa trong đời sống con người. Về vật chất, lợi nhuận là tiêu chuẩn hàng đầu của các nhà kinh doanh truyền thông xã hội. Tại Việt Nam hiện nay, có 40 triệu người trẻ là đối tượng khai thác kinh tế của ngành công nghệ thông tin. Cám dỗ kinh tế ấy đã khiến cho các nhà đầu tư lao vào làm ăn mà bất chấp thủ đoạn, gây tác hại trên đời sống đạo đức của con người. Một trong những hấp lực trong game online là được khẳng định chính mình qua những thành tích, thăng cấp, chiến lợi phẩm. Từ những cuộc chém giết đối thủ, nơi mà người ta không còn phân biệt tội lỗi của chuyện giết người. Chính nhờ tính cách và khả năng mà người chơi tự tạo ảo ảnh của mình trong trò chơi đã khiến người chơi thành đồ chơi, biến cuộc chơi thành cuộc sống. Vì thế, người nghiện game online hầu như bị lôi cuốn bởi giác quan, không còn thời gian để suy nghĩ điều tốt, điều xấu. Điều hay, điều dở. Các game online luôn tạo ra sự hấp dẫn, kích thích sự tò mò để thỏa mãn nhu cầu cá nhân là sự tự do, khẳng định bản thân của người chơi. Nói về truyền thông xã hội, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cảnh báo, thật đáng buồn biết bao, nếu ước muốn nâng đỡ và phát triển tình bạn online mà đánh mất tình yêu gia đình, và người nghiện game đã đánh mất tất cả quanh mình. Trong không gian ảo, mọi sự được san bằng, không phân biệt tuổi tác, không gian, thời gian, bằng cấp. Các giá trị của đời sống con người được đặt ngang nhau, nên người ta không còn nhận thức phẩm giá thiêng liêng của con người. Mọi cái đều tương đối, kể cả lời Chúa hay Thiên Chúa. Họ cũng có thể tuyệt đối hóa chính mình và thần tượng hóa những hình ảnh mà mình tạo ra. Đi tìm nguyên nhân do nghiện game online có thể kể đến là sự thiếu giáo dục từ gia đình. Từ đó, bậc thang giá trị đạo đức không có, người chơi game không phân biệt được phải trái, tốt xấu hay dở, khả năng tự giáo dục, tự quản, tự chế của họ không được huấn luyện khi không có mặt cha mẹ. Kiến thức cơ bản trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông, khả năng đánh giá, phê bình và chọn lựa thông tin của họ cũng khiếm khuyết. Người nghiện game có nhiều thời gian rảnh, nhưng không biết cách sử dụng thời gian cho đúng với những hoàn cảnh khác nhau của những bổn phận làm người, và vì thế, khi vào mạng, thật khó định mức cho thời gian. Thiếu không gian lành mạnh cũng là một nguyên nhân làm cho người trẻ nghiện game. Cha mẹ bận bịu với công việc làm ăn, không quan tâm đến nhà cửa, làm cho gia đình trống vắng. Ở nhà không có người lớn, tạo thuận lợi cho người trẻ tìm đến game. Giới trẻ thiếu sân chơi, thiếu nơi giải trí lành mạnh, thiếu người đồng hành và tổ chức giải trí cũng đẩy họ vào con đường nghiện game. Áp lực học hành, gặp thất bại mà không biết chia sẻ hoặc không có người để chia sẻ, muốn tìm nơi an toàn, muốn giải quyết nỗi cô đơn, muốn có một mối tương quan, muốn khẳng định mình là ai, cũng là những con đường để người trẻ tìm đến game. Bên cạnh đó, hấp lực của đồng tiền do chơi game thắng bằng tiền đã kích thích người chơi muốn làm giàu mà không cần vốn, làm giàu mà không cần bằng cấp và kiếm được nhiều thứ nhanh, trễ. Người nghiện game còn bị cảm giác tự do ảo, muốn tìm cái gì cũng có và tìm thật dễ mà không bị ai giám sát, muốn nói gì cho gì mà không sợ trách nhiệm, muốn mình thế nào cũng được. Với tương quan bình đẳng rộng mở dường như vô tận, được tìm kiếm dễ dàng và chọn lựa tùy ý, người chơi game đã hóa thân và nhập vai vào các nhân vật trong game để ban phát tình cảm một cách vô trách nhiệm. Theo các bác sĩ và các nhà tâm lý, người nghiện game còn bị lệch lạc trong nhận thức về sinh lý, nhận thức lệch lạc về không gian tính dục và có thể dẫn đến sai lạc về hành vi tính dục. Về thể lý, có thể rối loạn thị giác vì chơi game, có thể tử vong do suy tim mạch hoặc vỡ mạch máu não. Về tâm lý, càng nghiện game, họ càng ít giao tiếp với bên ngoài, sẽ càng trở nên cô độc, và vì vậy dẫn đến trầm cảm, có thể hủy hoại bản thân, thậm chí tự tử. Khi nghiện game, họ có thể dẫn đến kiểu hành xử nhầm lẫn giữa đời sống thực tại và những tình huống ảo. Suy đồi đạo đức là hậu quả tất yếu của nghiện game. Khi tần suất phạm tội giống như các game bạo lực ngày càng gia tăng trong xã hội hôm nay. Trước thực trạng nhức nhối nơi mặt trái của thời đại kỹ thuật số, cần có những giải pháp mang tính toàn diện để đáp lại lời kêu gọi hãy cứu lấy hàng triệu người trẻ trước khi quá muộn tại Việt Nam. Trước tiên, các bậc cha mẹ, các nhà giáo dục cần chung tay góp sức để đề phòng, phòng tránh những môi trường dễ đưa đến việc nghiện game. Cần tạo môi trường an toàn cho người trẻ, đó là gia đình, bạn bè, nhà trường, môi trường giải trí, trong đó bầu khí gia đình rất quan trọng. Trong gia đình, nên lưu ý vị trí đặt máy tính nối mạng, sao cho có thể thường xuyên giám sát việc sử dụng Internet của con trẻ. Cha mẹ phải trang bị thông tin và kiến thức về việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để có thể cài đặt các chương trình ngăn chặn web xấu và kiểm tra những địa chỉ mà con em mình đã truy cập. quan tâm đến con cái là điều hết sức cần thiết qua việc kiểm tra thời khóa biểu, đồng thời có những hiện diện thân tình liên tục với con cái. Xác định rõ ràng về lý tưởng sống, trang bị cho con em những kiến thức đạo đức, hầu phân biệt đâu là tốt lành, ngay chính, đâu là xấu xa, để chúng có những chọn lựa đúng đắn. Với những người đã sa vào nghiện ngập game online, cần nhận thức rõ đó là căn bệnh thời đại để cảm thông với họ và có phương pháp chữa lành mang tính toàn diện, chứ không phải đê nẹt, quát mắng hay buông xuôi. Để tránh được cơn nghiện game, cần cách ly khỏi môi trường nguy hiểm, nhưng không phải là môi trường đóng kín và lạnh lùng như nhà tù. Đừng gây cho chúng tâm lý như là tội phạm, vì thực sự chúng chỉ bị trục trặc về mặt nhận thức. Ngược lại, môi trường đó phải mang tính gia đình. Cần có một chương trình sống hài hòa giữa học hành, làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ và giải trí đối với trẻ. Nơi đó có sự đồng hành liên tục và thân tình của các nhà giáo dục, vì đây là sự chữa trị về mặt nhận thức của người nghiện game, nên chìa khóa của sự biến đổi tâm hồn con người chính là tình thương mến, sự kiên nhẫn, tín nhiệm, biết lắng nghe con trẻ. Đối với người Công giáo, đừng quên các phương thế chữa lành nội tâm là hướng dẫn thiêng liêng, cầu nguyện, các bí tích, nhất là bí tích hòa giải và bí tích thánh thể. Qua vấn nạn nghiện game online, một câu hỏi được đặt ra như là lời nhắc nhở đối với các bậc cha mẹ đó là: nếu bạn không muốn cho con bạn đến trường một mình, thì tại sao bạn lại liều lĩnh để con một mình đi vào thế giới ảo của Internet? Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, mục đích của đời sống Kitô hữu là trở nên hoàn thiện mỗi ngày, như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Bí quyết để trở nên hoàn thiện là trung thành với ơn gọi của mình, trung thành với những điều nhỏ nhặt nhất mà Chúa trao phó trong cuộc đời ơn gọi của chúng ta. Chúng tôi mời quý vị chiêm ngắm một vị thánh và cuộc đời của Ngài gắn liền với việc gác cổng tu viện trong 40 năm. Khi André Bessès đến tu hội sư huynh dòng thánh giá năm 1870, cầm một lá thơ của cha sở, tôi gửi đến các sư huynh một vị thánh. Các sư huynh cho đây là điều khó tin. Các sư huynh dòng thánh giá chuyên về dạy học, nhưng André đã 25 tuổi rồi mà chưa hề biết đọc và biết viết. Dường như André đi tu vì thất bại ở đời, chứ không phải là nhận được ơn gọi. Các sư huynh cho André vào nhà tập, nhưng việc học quá khó khăn với André, nên các sư huynh cho André làm những công việc tay chân. Nhưng André cũng không có đủ sức khỏe, nên các sư huynh đành cho André rời khỏi nhà dòng. André vẫn không nản chí. Ngài đến kêu cầu cùng Đức Giám Mục, và Đức Giám Mục đã xin cho André được ở lại dòng và được khấn dòng. Sau khi khấn dòng, André được gửi đến trường Đức Bà ở Montreal, làm người gác cổng trường. Công việc của André là đóng cổng, mở cổng, đón tiếp quan khách đến viếng thăm trường và phân phát thư từ. Ngài đã khôi hài nói như sau. Khi xong nhà tập, bề trên chỉ cho tôi cái cổng, và tôi đã đứng ở đó đến 40 năm. Vào năm 1904, được Thánh Du Xe báo mộng là André phải xây một ngôi thánh đường trên núi đối diện với trường học để kính viếng Thánh Du Xe. André trình bày điều này cho Đức Giám Mục Montreal để xin phép xây cất một ngôi thánh đường. Đức Giám Mục cho phép với điều kiện là sư huynh André phải tự túc. Làm sao mà André có tiền được? Nhưng không hề nản chí, André đã dành dụm từng đồng xu nhỏ, kiên trì đi lên đi về trên núi để khai phá mở đường. Ngài kiên nhẫn như một con ong thợ, từ ngày này qua ngày khác làm việc và dành dụm để xây ngôi thánh đường. Nhận thấy được sự thánh thiện, trung thành, nhẫn nại nơi Ngài, mà người dân từ từ góp công, góp của vào công việc xây cất ngôi thánh đường kính Thánh Du Xe trên ngọn núi này. Trước khi qua đời, André đã đặt được tượng Thánh Du Xe trong ngôi nguyện đường sơ sài vừa mới được dựng nên. Ngày nay, khi khách hành hương đến Montreal ở Canada, người ta sẽ thấy một ngôi thánh đường kính Thánh Du Xe thật vĩ đại, được xây trên một ngọn núi. Ấy chính là nơi mà André đã khởi công xây cất. Nơi đây, hàng năm, khách hành hương đến kính viếng rất đông. Mọi người đến đây đều được nhiều ơn chữa lành về phần hồn và phần xác cách đặc biệt. Nhiều linh hồn đã trở lại với Chúa khi đến hành hương ở nơi đây. Nhiều người được khỏi bệnh nhờ xin khấn với Thánh Du Xe cũng tại nơi nguyện đường này. Theo lời của sư huynh André để lại, tất cả mọi ơn lành bệnh đều nhờ sự cầu bầu của Thánh Du Xe. Quý vị và các bạn thân mến, sư huynh gác cổng André đã làm một việc vĩ đại kính Thánh Du Xe và vinh danh Thiên Chúa. Một con người mà khởi đầu của ơn gọi quá tầm thường, 25 tuổi mà chưa hề biết đọc biết viết, chỉ vì lòng đạo đức sốt sắng mà được chấp nhận cho ở lại trong dòng và khấn dòng. Và khi vừa khấn dòng thì chỉ được giao nhiệm vụ canh gác cổng nhà dòng. Điều nổi bật nhất nơi Thánh sư huynh André mà ta dễ dàng nhận thấy là Ngài đã trung thành trong những việc tầm thường nhỏ nhặt nhất. Trung thành vì bề trên chỉ định, trung thành vì nhận ra ơn Chúa mời gọi. Sự trung thành và kiên nhẫn trong những công việc tầm thường nhỏ nhặt đã đưa Thánh Andre lên thành một con người vĩ đại. Khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đến hành hương kính viếng ngôi thánh đường này, Ngài đã quỳ xuống bên mộ của Andre mà cầu nguyện. Trong tâm tịch ấy, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Lạy Chúa, xin cho con đón nhận những công việc nhỏ bé và tầm thường bằng một sự thanh thản và bình an lớn lao. Và xin Chúa ban cho con một tinh thần để chấp nhận những gì không thể thay đổi, sự can đảm để thay thế những gì con có thể, và sự khôn ngoan để biết sự khác biệt. Xin Chúa giúp chúng con sống từng ngày một, vui hưởng từng giây phút, chấp nhận sự khó nhọc như đường đến bình an. Xin Chúa giúp con chấp nhận những điều không được như con mơ ước. Xin giúp con tin tưởng rằng Chúa sẽ thay đổi mọi sự nên tốt hơn nếu con tuân phục thánh ý người, để con có thể hạnh phúc ở đời này cách hợp lý và hạnh phúc tột cùng với người mãi mãi ở đời sau. Amen.
Đời con mấy nẻo quan hà, mấy nẻo quan hà, tìm cha con thao thức trên đường xa, con thao thức đi tìm cha. Đất trời biển rộng bao la, tìm con mãi mong tìm cha. Chúa là mạch sông tràn dâng, nguồn nước hồng ân đổ xuống đời con, sức thiêng nhiệm cầu tình cha.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
Xây công xây đắm tương lai.
Con chi